tụi con sống trong cái linh đạo của Thánh Ignacio dòng trên á, một trong những cái điểm đặc biệt nhất trong cái đời sống thiêng liêng của dòng trên đó là gì? Mỗi ngày thì tụi con có một cái giờ cầu nguyện buổi sáng, gọi là giờ cầu nguyện hàng ngày, một tiếng đồng hồ. Giờ đó rất quan trọng, nhưng mà không phải là quan trọng nhất. Cái giờ quan trọng nhất của tụi con á, là cái giờ gọi là giờ hồi tâm. Giờ hồi tâm cuối ngày á, mỗi ngày làm bất cứ cái gì thì làm, nhưng mà cuối ngày phải dành ra được cho mình 10-15 phút để nhìn lại cái ngày mà mình đã sống. Để nhìn lại cái ngày mà mình đã sống. Thậm chí Thánh Ignacio ngài viết á, là cả khi mà mình bệnh, mình mệt, mình không giữ được cái giờ cầu nguyện buổi sáng, thậm chí là không đi lễ được nữa, thì cái điều bắt buộc phải giữ đó là cái giờ hồi tâm cuối ngày. Nhìn lại, nhìn lại cái hành trình suốt một ngày mình sống. Thì đó là cái cách mà tụi con tự huấn luyện mình. Cái đặc trưng nhất của mấy ông dòng tên đó là lâu lâu ngoảnh lại nhìn sao để coi thứ mình dở cỡ nào á. Mà mình có thể áp dụng được trong rất là nhiều, trong rất là nhiều cái trường hợp. Ví dụ như là cái thói quen của con đó là gì? Hồi nãy làm lễ xong á, bao giờ cũng vậy, bất cứ một cái việc gì á, làm lễ xong xuống á, thay áo ra là lúc nào con cũng đứng lặng một tí để nhìn lại coi thử có cái điều gì, có cái gì ở trong lòng của mình lúc đó mình không yên không? Trong lúc lễ mình có nói cái điều gì lỡ lời không? Hoặc là có cái điều gì lẽ ra là nên nói mà mình không nên nói không? Hoặc là ngược lại, có cái điều gì lẽ ra không nên nói mà mình nói không? Sững lại một tí để nhìn lại. Bởi vì mình chỉ cần nhìn lại như vậy á, thì mình có niềm tin là mỗi ngày mình sẽ khá hơn. Cái hồi đầu tiên mà con làm phó tế xong á, con làm phó tế ngày 2 tuần sau khi mà Đức Giáo Hoàng Francisco đăng quang. Thì mình làm phó tế xong là cái tuần ngay phía sau đó là mình giảng liền trong cái nhà thờ Giêsu, nhà thờ của người Ý. Thì con nhờ lúc đó là cha Yên bây giờ đang làm cái radio hồi đó là thầy Yên, nhờ thầy Yên đặt cái máy quay phim lại giùm cái coi. Ông kiểu ông mới giảng ông làm gì gớm không, nói quay lại giùm đi rồi tính. Rồi sau đó về nhà con mở đi mở lại để coi thử cái cách mình giảng á. Đầu tiên là coi cái cách mình quơ tay quơ chân nó ra làm sao, mình đứng mình làm cái gì. Rồi sau đó là nghe coi thử cái tiếng Ý của mình, cái cách mình phát âm tiếng Ý á, cái chỗ nào nó dở, cái chỗ này tại sao lại nói câu này làm gì, thà đừng nói hay hơn. Tự mình làm thầy cho mình đó, không phải là cái lúc để mình dằn vặt mình, nhưng mà đó là lúc để mình dạy mình. Người nào mà dám nhìn lại, cho nên là sau một thời gian vài ba lần như vậy á, thì khi mà con đi lên con giảng cho người Ý không cần phải cầm giấy nữa. Chưa bao giờ con giảng cầm giấy, nhưng mà cảm thấy là đây rồi. Mình hay có cái tật là hồi đó con hay có cái tật là tại vì cái kính nó hay tuột nên nó tật cái kính xong rồi đưa tay vuốt cái mũi không mình... Tức là có những cái mà tự mình á, mình có thể dạy cho mình được. Bao giờ mà mình còn dạy cho mình được á, thì mình còn có niềm tin là mình có thể khá hơn. Mà trong đời sống thiêng liêng hay trong đời sống thường ngày của mình cũng vậy. Cuối ngày ngồi nhìn lại một tí để coi thử ngày hôm nay mình đã làm được cái điều gì hay, mình đã nhận được cái điều gì tốt từ Chúa. Rồi sau đó nhìn lại để coi thử ngày nay mình đã làm cái gì dở. Nhìn hay không nhìn thì nó vẫn có đó à. Mình không nhìn ra mình dở thì không có nghĩa là mình không dở đâu. Mình dở mà mình không thấy thôi. Chứ không phải là không nhìn thấy mình dở thì là mình không dở. Có khi dở ra ai cũng thấy hết, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu à. Ai cũng thấy mình dở, chỉ mình thấy trời tôi hay vậy mà sao ai cũng chê tôi. Khi nào mà mình biết nhìn lại, mình thấy được cái dở của mình thì mình còn có hy vọng. Mình còn có hy vọng là mỗi ngày mình sẽ bớt dở đi và mình lớn lên một tí. Trong cái đời sống đức tin của mình cũng vậy. Trong cái đời sống đức tin, ví dụ như những cái lỗi phạm, những cái sai của mình á, có những người nói là cha con phạm cái tội đó xong thiệt tình con không dám ngước mặt lên con nhìn Chúa luôn. Con hứa với Chúa bao nhiêu lần rồi mà con cứ sai hoài à. Bây giờ mà Chúa nhìn thấy mặt con chắc Chúa cũng chán. Chúa nào chán, mình chán mình chứ Chúa chán. Mình chán mình, có nhiều khi mình chán mình đến độ mình không muốn nhìn lại nữa. Mình không muốn nhìn lại mình nữa, mình thấy mình cứ sai hoài. Nhưng mà khi nào mà chúng ta không muốn nhìn lại á, thì đó là lúc chúng ta đang thả cho mình trượt. Trượt, và trượt rất là thê thảm trong cái sai của mình. Cho nên ủa sao người ta lên, người ta phát biểu có một câu ngắn cũng con diễn ra nó dài quá. Dạ, con không biết có người nào còn muốn chia sẻ hay phản hồi, hay là thậm chí có cái thắc mắc gì đó, có cái thắc mắc gì đó mình chia sẻ với nhau. Rồi nếu không, con còn một điểm cuối cùng nữa con muốn nói. Có ai nói không? Ai có ai mà tối nay về nhà không nói, tối nay về không ngủ được thì nên lên nói nha. Cái điểm cuối cùng thôi, con bắt đầu bằng một cái hình ảnh dụ ngôn mà con rất là thích, một cái câu chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà cứ sau mỗi lần mà đi tĩnh tâm á, tụi con ở trong nhà dòng tên thì linh theo là mỗi năm mỗi thầy đều có, mỗi cha đều có 8 ngày hoặc là 10 ngày. Rồi trong đời thì có một lần làm linh thao 30 ngày. Cứ sau mỗi lần mà làm linh thao xong á, về nhìn lại thì tự nhiên mình phát hiện nơi mình á, nó có một cái sức bật nào đó. Bởi vì mình nhìn được đâu là cái dở, đâu là cái hay của mình. Cái tự nhiên giống như mình làm chủ được cái cuộc đời của mình á, mình có cái niềm tin vào mình và mình thấy được cái sức bật. Cứ sau một lần tĩnh tâm về á, mình có cái sức mạnh gì đó để mình thay đổi, để mình lớn lên, để mình sửa. Đấy là cái điều mà con gọi là cái tính thực dụng của cái việc đi tĩnh tâm. Cái xã hội này nó dạy cho chúng ta thực dụng, có những cái thực dụng không có hay, nhưng mà có những cái thực dụng phải có. Mình đến đây, mình ngồi đây, mình bỏ công ăn chuyện làm, bỏ giờ, mình xin nghỉ việc, mình bỏ việc ở nhà, thì mình phải được một cái gì đó, nó phải có. Vậy thì phải tự hỏi mình, con nghĩ là mỗi người tự hỏi mình á, mình muốn đến với tĩnh tâm và mình muốn thay đổi cái gì, hay là mình muốn được cái gì. Chứ không thể đến rồi ngồi rồi nghe qua nghe lại rồi đi về rồi. Thì tĩnh tâm có vài chục lần, có vài chục lần tĩnh tâm đi nữa mình thấy nó cũng vậy à. Người ta kể một câu chuyện, có một cái anh du khách kia, anh đi ngang qua cái chỗ huấn luyện voi. Anh ta thấy có một cái con voi rất là to, khổng lồ, lớn, rất là khỏe. Nó có thể nó dùng cái vòi nó quật ngã cả những cái cây cổ thụ to lớn. Rồi nó làm, nó nâng đủ thứ hết. Nhưng mà cái con voi đó nó bị cột chân vào trong một cái cọc sắt bằng một cái sợi dây rất là nhỏ. Cái sợi dây thừng nhỏ xíu à. Con voi nó làm đủ thứ chuyện hết, trừ cái chuyện là bứt cái dây thừng ra thôi. Thật ra nó chỉ gần cắt cái chân một cái là nó bứt được cái dây thừng, và nó sống cái cuộc sống tự do. Nhưng mà nó không bao giờ làm. Tại sao vậy? Anh ta đặt cái câu hỏi cho cái người mà dạy voi á. Hỏi là anh không sợ nó bứt cái dây, sao cột nó cái dây nhỏ vậy? Anh kêu không có chuyện đó đâu. Hỏi tại sao vậy? Anh nói cái con voi này tôi nuôi từ nhỏ, cái lúc nó còn nhỏ xíu á, tôi đã cột nó vào cái cột này bằng cái sợi dây này rồi. Nó đã cố rồi, nó giật không ra. Lúc nó còn nhỏ, sức nó chưa có đủ mạnh, nó giật không ra. Nó thử một lần, hai lần, ba lần không được. Thì tự nhiên nó sẽ đinh ninh ở trong đầu của nó là mình không bao giờ có khả năng bứt được cái sợi dây này đâu. Cho tới khi nó lớn lên, nó thành một con co voi to lớn, vĩ đại, khổng lồ, rất là khỏe. Lúc đó nó đã từ bỏ cái ý định bứt đứt cái sợi dây rồi. Nó vẫn đinh ninh là mình không có cái khả năng này đâu, mình không có làm được. Thôi mình chịu vậy, chịu cái sợi dây này nó trói buộc cái cuộc đời của mình vậy. Và đó là một cái chịu vậy. Nó rất là vô duyên. Nó rất là vô duyên. Chỉ cần một cái cú gì đó thay đổi, thì những cái điều mà cái sợi dây á, cái ràng buộc trên cái cuộc đời của cái con voi bây giờ đã lớn, đã đủ sức mạnh, đã đủ trưởng thành. Nó không còn là cái ràng buộc nữa. Nhưng mà con voi nó chấp nhận một cách rất là vô tư, một cách rất là vô tình, như là một cái điều phải như vậy. Con không biết cái hình ảnh dụ ngôn nho nhỏ như vậy nó có gần gần dính dính gì đó với cái hành trình sống đức tin của mình không? Với hành trình sống đức tin của mình không? Chúng ta sinh ra, chúng ta lớn lên, chúng ta là những người, đức tin của chúng ta là đức tin được người khác dạy. Nó không phải đức tin của mình ngay từ đầu, đúng không? Nó là đức tin, là đức tin bị bố bắt đi nhà thờ, mày không đi tao đọc. Nó là đức tin mà cứ tới ngày, tới giờ sáng là phải ngồi dậy đọc kinh, không đọc, ông đọc cho. Đức tin ngay từ khởi đầu của chúng ta là một cái gì đó, cái khởi đầu mình được dạy theo cái kiểu như vậy, giống như bị ép uổng vậy đó. Nó không phải cái của mình, mình nhận. Rồi với cái hành trình cuộc sống mình lớn lên, ngang qua những cái nghi ngờ, có những cái nghi ngờ, có những lúc nguội lạnh, có những lúc mình thấy chán, có những lúc mình thấy sự tin hay không tin, có những lúc mình chao đảo. Nhưng mà ngang qua những cái chao đảo, những lúc nguội lạnh, những lúc mà mình thấy nó nhạt nhạt như vậy, mình lớn lên trong cái đời sống đức tin. Ngang qua những cái cuộc tĩnh tâm, cầu nguyện, thánh lễ, mình càng lớn lên trên cái hành trình làm người á, thì đức tin của mình nó cũng càng lớn lên. Mình không còn là một cái con voi nhỏ như hồi xưa nữa. Mình đã có cái sức mạnh nội tâm, mình có khả năng để thay đổi cuộc đời của mình. Rồi mình có cái khả năng để lớn lên, để bỏ đi những cái mà trước đây mình gọi là những cái vướng mắc, những cái ràng buộc. Chỉ có một điều mà mình không có thôi. Đó là cái niềm tin vào mình. Đó là cái niềm tin là mình làm được. Giống như cái con voi bị cột vào trong cái sợi dây á, con nghĩ là con sẽ kết thúc với cái hình ảnh này, đơn sơ như vậy thôi. Chúng ta nghĩ thử, suy nghĩ một tí, liệu trong cái cuộc sống thường ngày của mình bây giờ, trong cái hiện tại này nè, có những cái ràng buộc, có những điều mà mình gọi là ràng buộc, có những cái khó khăn, có những cái vướng mắc mà mình đã chấp nhận từ rất là lâu, mình không có muốn, mình không nghĩ là mình có khả năng vượt thoát. Trong khi mình quên mất một điều á, là tự chính trong con người của mình có những cái sức mạnh tiềm tàng, nó có thể giúp cho mình vươn lên, giúp cho mình vượt ra, và giúp cho mình sống và sống vui rất là nhiều. Chỉ một cái thay đổi rất là nhỏ nào đó thôi thì cuộc đời của mình nó khác. Chỉ một cái thay đổi rất là nhỏ thôi thì cái cuộc đời của mình nó đã rất là khác, cuộc đời của mình nó trở nên rất là đẹp. Đây là cái câu con học được của cái ông bác sĩ người Ý lúc mà con đi qua làm ở Radio Vatican. Hôm đó chưa có phải đeo kiếng, đẹp trai hơn nhiều. Lúc đó cuộc đời rất là tự tin chạy nhảy. Mà làm việc ở đó thì một ngày 8-9-10 tiếng làm việc với máy tính, rồi ngồi miết. Được đâu cỡ một năm sau là mọi thứ nó lờ mờ, mà mình ráng gồng con mắt lên. Tới lúc mà nó mờ quá chịu không nổi thì con nói với ông cha quản lý đi cắt kiếng, đeo kiếng. Con nhớ lần đầu tiên mình đeo cái kiếng vô, mình nhìn, trời ơi sao mọi sự nó đẹp dữ vậy nè. Suốt một thời gian 5-6 tháng mọi thứ nó cứ lờ mờ ráng căng con mắt lên. Hồi đó con rất là thích coi đá banh, mà đến độ là ngồi nhìn cái tivi xong cầu thủ áo nào như áo nào, bên nào như bên nào, mình ráng căng mắt ra để mình nhìn. Bởi vì mình cứ nghĩ là chắc là cái gì đó, mình không nghĩ là mình có thể thay đổi khá hơn. Tới lúc ông bác sĩ ông khám, ông quát cho, ông hỏi bị như vậy bao lâu rồi, nó nói cỡ 4 tháng. Ông kêu trời ơi là trời, tại sao cái gồng mình lên chịu như vậy, bộ con không biết là chỉ cần một cái thay đổi rất là nhỏ cuộc đời đẹp hơn nhiều sao. Rõ ràng ông đưa cái đeo mắt kính đeo vô một cái, trời ơi mọi thứ nó đẹp, nhìn rõ giống như là full HD luôn. Con nghĩ là con nên kết thúc ở đây. Hôm nay con chưa có vào đề tài nào hết, con chỉ đưa 1, 2, 3 cái điểm dẫn nhập nho nhỏ như vậy, để giống như là dọn đất, mình phải dọn đất rồi sau đó mình mới gieo giống được. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn ngồi nghe.